Bây giờ mình sang cái nghi vấn cuối cùng là nghi vấn thứ 6. Tình danh đã quở ngồi yên, tức là tình danh là chỉ cho ngài Duy Ma Cật. Hà Trạch bài xích ngấn tâm, bà Hà Trạch tức là chỉ cho ngài Thân Hội đó. Tào Khê tức là Lục Tổ Huệ Năng, thảy người ngồi kiết già từng cầm gậy đánh cho đựng dậy. Nay đây mỗi khi dạy bảo đều khuyên tòa thiền, thiền am la liệt đầy các núi rừng, trại tông ngược với tổ, thật đáng nghi vậy. Tức là ở đây đặt ra một cái nghi vấn là ngày xưa vào thời Đức Phật á, thì ông Duy Ma Cật ông đã quở cái việc ngồi yên, còn về sau này thì có ngài Thân Hội ở Hà Trạch thì ngài bài xích, ngài không chấp nhận chuyện ngân tâm. Còn Lục Tổ Huệ Năng á, thì mỗi khi thấy người ngồi kiết già thì ngài cầm cái gậy ngài đánh cho đựng dậy. Đó là quý vị cổ đức xưa là như vậy. Nhưng mà cái thời hiện thời ngài Khuê Phong á, thì mỗi khi dạy bảo đều khuyên phải tọa thiền. Và một điều cụ thể thấy á, là thiền ám rất là nhiều trong các núi rừng. Thì như vậy một bên á, quý ngài xưa thì không chấp nhận ngồi yên, không chấp nhận việc ngân tâm. Nhưng mà thời ngài Khuê Phong á, thì lại là thiền ám rất là nhiều. Thì như vậy là trái với tông thiền và ngược với các vị tổ ngày xưa. Thì đó là một điều đáng nghi cho người sau. Thì cái nghi vấn chính ở đây là như vậy. Bây giờ mình nhìn lại này. Cái thắc mắc ở đây á, là do vì nó có hai cái hình ảnh khác nhau phải không? Ngày xưa á, là không cho ngồi. Mà bây giờ á, thì thấy có ngồi. Phải không? Ngày xưa không cho ngồi, bây giờ thấy có ngồi cho nên mới có nghi vấn. Phải không? Nhưng mà mình thấy không ngồi và thấy có ngồi là thấy cái gì? Là tưởng bên ngoài phải không? Tưởng không ngồi và tưởng có ngồi, phải không? Đó, thì cái lý do mà có cái nghi vấn ở đây á, là do vì người hỏi chỉ thấy và kẹt trên cái hiện tượng của không ngồi và có ngồi, mà không suốt qua cái ý nghĩa tại sao không ngồi, tại sao có ngồi, đằng sau cái không ngồi, đằng sau cái có ngồi là cái gì. Đó, chỉ kẹt trên cái hình tượng ở bên ngoài là không ngồi và có ngồi thôi. Không ngồi cũng là một tưởng, có ngồi cũng là một tưởng, mà chỉ dừng kẹt trên đó cho nên mới có nghi vấn ở đây. Bây giờ nếu mà mình suốt qua cái tưởng ngồi và tưởng không ngồi đó thì không còn nghi nữa. Đó, thì đó là cái gút ở đây. Thì cụ thể mình thấy ngài Tình Danh, tức là ngài Duy Ma Cật đó, thì đó là một vị cổ Phật thì hiền chứ không phải thường. Thì những cái điều mà ngài nói á, là vì ngài phá chấp cho người đương thời. Mà cụ thể vào thời đó thì có nhiều vị tu chứng rất là cao, nhưng mà quý ngài còn án trong cái chỗ tịnh, kẹt trong chỗ vạn lằng đó mà không có tiện lên được, không hoạt dùng được. Cho nên ngài Tình Danh ngài mới cổ cái việc là thân tưởng ngồi yên, và nói đúng về cái nghĩa ngồi yên là không phải thân ngồi, để ngài phá chấp và dìu dắt cho quý vị đó tiện thêm nữa. Thì cái việc làm đó là vì các vị thích ngồi, đắm trong cái việc ngồi và yên vạn lặng mà không tiện lên nữa, cho nên ngài mới phá chấp để tiện lên. Và cái việc của Lục Tổ Huệ Năng và ngài Thân Hội làm cũng tương tự giống như vậy, cũng vì một lý do như vậy. Thì đó là tùy vào căn cơ của người tu thời của quý ngài mà quý ngài phải làm như vậy để giúp cho quý vị đó tiện thêm, chứ không phải là quý ngài chỉ phá tưởng ngồi. Mà phá tưởng ngồi á, là vì căn cơ người đó cần phải phá tưởng ngồi thì họ mới có thể tiện thêm được. Thì vì giúp cho người đó tiện thêm đạo cho nên mới phá tưởng ngồi. Đó, thì đó là mình hiểu được cái ý nghĩa vì sao phá tưởng ngồi. Còn bây giờ thì sao? Mình nhìn lại người thời sau thì sao? Cụ thể như mình bây giờ thôi, mình ngồi á thì có dễ yên không? Rất là hiểm phải không? Ngồi thì chưa được yên mà thích động. Bây giờ mình thích động mà phá ngồi yên thì sao? Mình ngồi chưa yên, mình thích động, mà bây giờ nói phá chấp, phá việc ngồi yên thì đó là làm một việc mà thích hợp với cái phàm tính của mình, chứ đâu phải là dẫn cho người đó tiện đạo thêm, phải không? Đó. Nếu mà mình chỉ nhìn ra hình tượng thôi á, thì mình nghĩ rằng ngày xưa quý ngài phá chuyện ngồi, bây giờ mình ngồi làm chi? Nhưng mà bây giờ mình hỏi lại, mình ngồi đã yên chưa? Phải không? Đó. Bây giờ khi phá tự ngồi vậy mình có thích không? Thì rõ ràng cái việc phá tự ngồi đó nó hợp với mình. Hợp với cái gì? Hợp với cái thật mình không ưa ngồi, phải không? Đó. Thì bây giờ mình phải suốt qua cái tưởng mình mới thấy được. Còn nếu mà không có hiểu sâu ý nghĩa bên trong á, chỉ một bên nhìn trên hành động của quý ngài làm, thì như vậy mình thấy hợp với sở thích của mình mà bắt chước theo á, thì đó là mình kẹt trên tướng mà mình gạt mình. Đó. Còn mình thấy nhìn lại giống như là sau thời chư tổ thì có thiền sư Khánh Chư ở Thạch Sương 20 năm. Thì học chủng của ngài á, học chủng trong hội của ngài thường ngồi nhưng mà ít có nằm. Và ngồi giống như cây khô vậy. Bởi vậy mà người thời bây giờ gọi là chủng cây khô. Thì bây giờ mình nhìn lại trên cái tượng ngồi và trên cái tượng không ngồi để mà định á, thì đó là mình dễ bị lầm, phải không? Không ngồi cũng là tưởng, mà có ngồi cũng là tưởng. Thì dù ngồi hay là không ngồi cũng là tưởng của bên ngoài thôi. Mà nhìn trên tượng để mà định á, để mà làm theo á, thì như vậy là đó là mình dễ bị lầm. Còn để mình biết được cái ý nghĩa trong bốn oai nghi đều là thiền, nhưng mà ngồi vẫn là một cái thể thu thẳng nhất trong bốn thể đó. Nếu là người chấp trong tượng ngồi, kẹt trong chỗ vặn lặng, trong cái chỗ mà chư tổ nói là nước chết không chữa được rông đó đó, thì chư vị tổ sư thường phải chấp để mà dìu dắt quý vị đó tiến lên nữa. Còn nếu là người ngồi chưa được yên thì lại đâu mà nói là kẹt trong chỗ vặn lặng. Mình ngồi chưa yên, đâu có chỗ vặn lặng đâu mà kẹt, phải không? Đó. Thì như vậy mình cần phải ngồi nhiều là như vậy. Thấy rõ như vậy, thấy suốt có cái tưởng như vậy, thì từ đó mình mới thấy ngồi hay là không ngồi là do căn cơ của người mỗi thời tu nó có khác. Còn mình không thể nhìn trên cái hình tưởng, cái tưởng của bên ngoài để mà luận thì đó là không đúng. Thì từ đó mình thấy cái nghi vấn đấy đặt ra là thời xưa chư vị tổ sư bài xích việc ngưng tâm ngồi yên, người sau thì bày thiền am la liệt, như vậy là có trái với tông chỉ của tiên tổ hay là không? Thì nghi vấn đặt ra như vậy. Từ đó mình thấy cái nghi vấn sở dĩ có ra là do vì người hỏi kẹt trên tượng của có ngồi và không ngồi mà có nghi vấn. Bây giờ mình suốt qua cái ý nghĩa tại sao không ngồi và tại sao có ngồi, thì mình sẽ suốt được cái nghi vấn ở trên. Thì đó là xong câu hỏi thứ 6, là câu hỏi cuối cùng trong phần nghi vấn có nhiều cần giải quyết cho hết mà ngài Khuê Phong ngài nêu ra ở đây.